Nhật ký phóng viên thời chiến. 1. Tháng 12 năm 1972. Đi xe đạp lên Chèm rồi qua phà sang Đông Anh. Buồng bán vé ghép bằng phên nứa đóng kín bốn bên, chỉ hở một ô cửa con bằng tạp chí văn nghệ quân đội mở ra là cùng. Rất nhiều người đứng xếp hàng mua vé và lần lượt đi qua ô cửa, nhận từ một bàn tay con gái thò ra tấm vé, trả tiền rồi đi. Trong khi công việc cứ tuần tự như vậy, không ai nói gì. Trong phòng bán vé, tiếng một cô gái vừa lanh lảnh kể chuyện vừa rũ ra cười. Đến ba yêu, bốn yêu mới khiếp cơ. Ba yêu anh có may ô, bốn yêu anh có caro ăn dần. Mày biết, bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô rồi chứ. Đố anh bộ đội nào bây giờ có nổi một cái may ô đấy. Nghe thế, các lão lính nhà ta nháy nhau rồi đọc to đáp lại. Một yêu đôi má em hồng, hai yêu giọng nói vô cùng chua ngoa. Ôi giời, cười ơi là cười. Chả là hôm ấy bọn tao sửa đường, các bố bộ đội ngồi xe chờ qua phà cũng xuống sửa giúp, hát trêu nhau mà. Mình ngó qua ô cửa con, thấy hai cô gái đều cởi áo rét vắt lên thành ghế. Một cô áo nâu có vẻ lớn tuổi hơn ngồi xé vé cho khách, còn cô đang nói trông nhí nhảnh với chiếc áo đỏ và hai chiếc đuôi sam đung đưa, vừa thu tiền vừa liến láo kể chuyện. Mọi người xếp hàng đều lắng nghe cô và mỉm cười vẻ thông cảm. Tự nhiên mình thấy vui vẻ, yên bình quá. Không khí tươi tắn của phòng bán vé làm mình và mọi người quên hết đi sự thật. Bất cứ lúc nào máy bay Mỹ cũng có thể ném bom xuống chính bến phà này. 2. Buổi tối, nhà sơ tán chỉ còn mình và em Thư ngồi ăn cơm. Chợt còi báo động và súng bắn rất dữ, tiếng loa. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách. Cả xóm nhao ra sân. Các bà ngó nghiêng tìm hầm, các ông nhìn lên trời bàn tán. Chỉ có em Thư vẫn bình thản ngồi ăn. Bà Tê hấp tấp chạy ra lại chạy vào, nấp dưới gầm bàn ngồi như gập đôi người lại, rồi thò đầu khỏi gầm bàn, nói với ra sân. Này, có ai nghe thơ bọn Mỹ nó vừa đọc cho tôi nghe tối qua không? Này nhé, nó dọa. Đánh cho Hà Nội thành sông, Hải Phòng thành biển thì ông mới về. Nghe xong tức mình, tôi đọc lại ngay, sợ gì chứ? Mày vào, bà xuống hầm ngồi, mày đi, bà lại, nghe còi trèo lên. Cả xóm còn lớ ngớ ngoài sân phá ra cười. Một ông trêu, để tôi sửa giúp bà cho đúng cảnh luôn nhé. Mày vào, bà xuống gầm bàn, mày đi, bà lại an nhàn ngồi lên. Bà Tê chưa kịp phản ứng, ông ta lại nói to hơn. Ấy, ai có mắt sáng và răng trắng quá thì phải xuống hầm ngay, kẻo nó thấy thì nó ném bom thì chết. Còn ai mắt tuét và răng vàng như tôi thì không sợ gì nhé. Bà Tê mắt hấp háy và răng nhuộm dở nửa vàng nửa đen nguýt dài, lại cười cứ như là đi hội. 3. Đã gần trưa, đang định về nhà ăn cơm thì báo động. Bắn phá dữ dội và tiếng bom ở mạn bắc thành phố. Từ khu vực nhà máy điện Yên Phụ, khói hỏa mù của ta phả ra đen xám cả một góc trời. Đó là khói nghi binh để không lộ rõ mục tiêu. Nhóm phóng viên của báo gồm Nguyễn Văn và mình cùng phó tổng biên tập Dương Linh phóng ngay lên phía ấy. Rẽ vào đường Thanh Niên là nhìn rõ ngay khu trận địa phía hồ Trúc Bạch vừa trúng bom. Anh Dương Linh phân công mình rẽ vào đấy để đưa tin hoặc viết bài ngay, còn anh và Nguyễn Văn đi tiếp. Vừa ngoặt vào con đường phía các ụ pháo ngoài trận địa, đã thấy rất nhiều nữ tự vệ trẻ của khu phố ăn mặc gọn gàng, chân đi ủng hoặc giày bata, lưng thắt bao đạn, tay cầm cuốc sẻng hoặc súng, đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, nghe một anh bộ đội giải thích. Các đồng chí thông cảm cho, hiệp đồng chiến đấu hay thu dọn hậu quả ngay bây giờ cũng đều không được. Nó sắp đánh đợt nữa đấy. Các đồng chí cứ về đi, khi nào cần, chúng tôi sẽ mời các đồng chí vào ngay. Mấy cô tự vệ mắt sáng, má hồng, chạc trên dưới 20 tuổi, đội mũ sắt hoặc mũ cứng, có cài sao vuông, phụng phịu nhìn nhau. Một cô có lẽ là cấp chỉ huy bước lên. Báo cáo, chúng em có lệnh là hễ nó bắn phá trận địa của các anh là phải có mặt ngay ạ. Anh bộ đội lúng túng nhìn quanh rồi làm lành. Thôi, thế các đồng chí chờ ở đây để tôi vào xin ý kiến thủ trưởng đã nhé. Rồi đồng chí ấy quay ra xem thẻ nhà báo và thẻ phòng không được phép đến nơi xảy ra chiến sự của tôi, vui vẻ. Mời nhà báo theo tôi. Quay lại phía các cô tự vệ, tôi nháy mắt vẻ an ủi rồi đi vào. Trên đường có vết máu của ai bị thương vừa được đưa đi, để lại từng vệt đỏ sẫm. Một chiếc lán trúng bom đổ sập, bụi chuối tơi tả đâm đầu chúi xuống hố bom. Nhiều tàu chuối nằm nghiêng còn vương máu đỏ. Hai đồng chí quay phim bên quân đội đã vào đây từ bao giờ, ngẩng lên chào rồi lại cho máy thu cảnh tang tóc ấy vào ống kính. Một lát, nhóm tự vệ cũng được vào. Các cô mím chặt môi, im lặng thu dọn đống đổ nát và nạo sạch những vết máu còn đọng trên đường. Tôi thấy lòng rưng rưng trước mỗi chi tiết vừa gặp ở đâu và bỗng tin chắc vào chiến thắng. 4. Buổi sáng đến tòa soạn nộp bài xong, định ngồi đọc tờ văn nghệ thì anh Yên Thao hỏi: "Cả ban mình đã thấy hoa quỳnh nở bao giờ chưa?" Mình ngẩng lên hào hứng: "Chưa ạ, anh có hoa nở cho em đến xem với." Trưởng ban Yên Thao lắc đầu: "Nhà tôi thì làm gì có hoa, nhưng nếu ai chưa thấy bao giờ thì tôi sẽ dẫn đến nhà bác Chu Hà tối nay nhé, cứ đến tòa soạn rồi ta cùng đi." Tôi khoe: "Em đến nhà bác Chu Hà rồi, ở phố Hàng Bột hỏi thăm, ai cũng bảo cứ nhìn lên ban công nhà nào nhiều hoa nhất thì vào. Thế là em tìm thấy ngay, bác ấy ở chỗ sắp rẽ sang đường Cát Linh phải không ạ?" "Ừ, thế tối nay cô cứ đến thẳng đấy nhé." Hai anh em nói chuyện trong lúc mọi người đang đọc báo hoặc sửa bài. Anh Nguyễn Đĩnh ngẩng lên: "Hai vị này có dở hơi không đấy? Đang bom đạn ầm ầm không biết chết lúc nào, còn rủ nhau đi ngắm hoa, đổ điên." Tôi lẻ lưỡi nhìn trưởng ban, anh nói to với cả phòng: "Tối nay ban mình còn vị nào dở hơi muốn đi xem hoa nữa không?" "Không hả? Toàn các nhà thông minh ham sống sợ chết có khác. Đường ta cứ đi nhé." Anh nháy mắt với tôi. Ngày hôm ấy, cũng mấy lần báo động rồi lại báo yên, và buổi tối tôi đã đến trước để cùng bác Chu Hà ngắm lại bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt cùng đôi câu đối của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn: "Trừng mắt coi khinh ngàn kẻ địch, cúi đầu làm ngựa kẻ nhi đồng." Anh Yên Thao đến đúng lúc hoa quỳnh bắt đầu hé nở. Ba bác cháu ngồi im bên chén trà bốc khói, ngắm bông quỳnh trắng muốt nhẹ nhẹ mở ra những chiếc cánh mỏng manh với những hương thơm tinh khiết mà nồng say kỳ lạ. 5. Bé Hằng, con của Nhã Hậu, mới 27 tháng tuổi từ nơi sơ tán về chơi. Hai bác cháu dắt nhau ra bờ hồ ăn kem. Hằng ngọng líu ngọng lô kể chuyện:
"Bác ơi, chỗ cháu sơ tán có con trâu hư lắm. Nó không bao giờ rửa mặt, chỉ thích lội ao bì bõm thôi."
Bỗng bé ngơ ngác ngẩng lên trời lắng nghe:
"Bác ơi, con gì nó kêu ở đâu thế ạ?"
"À, con ve sầu đấy. Con ve sầu ham chơi trên cành cây, không chịu làm, đến lúc đói mới gào lên kêu cứu mà. Thế bác Đỗ Hằng, con ve sầu nó kêu thế nào?"
Hằng vẻ như nghĩ ngợi rồi reo lên:
"Bác ơi, cháu biết rồi, nó kêu báo động, báo động."
"Ôi, trẻ con thời chiến, và bé Hằng thông minh đáng yêu sao." Bài thơ viết tặng em trai.
Tháng 11 năm 1975, sau giải phóng Sài Gòn ít lâu, báo Hà Nội Mới, nơi tôi đang là phóng viên ban văn xã, đồng ý cho tôi được đi 3 tháng sáng tác theo yêu cầu của Hội Nhà văn Việt Nam, với điều kiện là tôi phải thường xuyên gửi bài về cho báo. Thế là lần đầu tôi được vào Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Dạo đó hình như chưa có đường hàng không cho nhân dân, cũng chưa có tàu hỏa, nên tôi đi bằng đường biển. Khi chiếc tàu biển đỗ ở ngoài khơi Vũng Tàu, nhìn vào thành phố biển sáng choang ánh điện, tôi bỗng nhớ tới thằng em trai đã hy sinh. Chính em đã ngã xuống để hôm nay tôi có thể đạt được ước mơ từ nhỏ của mình, là có thể đặt chân lên mọi miền của Tổ quốc. Và tôi đã trốn ra ban công phía sau tàu, đứng khóc với lòng biết ơn vô hạn những người con đã hy sinh cho đất nước, và xót xa thương đứa em trai bé bỏng hình như còn chưa biết yêu, chưa bao giờ cầm tay bạn gái, nay sẽ không thể trở về. Trong chuyến đi lần ấy, tôi còn vài lần nữa rơi nước mắt vì tưởng đã gặp lại em trai mình. Khi nhà văn Mai Vui cùng nhà thơ Anh Thơ và tôi ra Côn Đảo, đúng như tôi đã viết trong bài thơ: tàu cập bến đã khuya, chính em ùa ra đón, quân hàm sao binh nhì. Bởi vì hôm ấy, các chiến sĩ vui thích lội ra tận cầu tàu, cầm tay dẫn chúng tôi lên bờ, đều còn trẻ măng và giọng nói đúng là giọng thủ đô. Các em chỉ trạc 19-20, đều là binh nhì binh nhất như chính em trai tôi vậy. Ở Côn Đảo khoảng một tuần, tôi rất thân với một chiến sĩ tên là Việt. Em là cần vụ cho một trong các vị chỉ huy của đảo và rất chăm chỉ. Thấy em hết lau nhà lại nấu ăn rồi giặt cả quần áo cho vị chỉ huy, tôi ngạc nhiên. Chị tưởng bộ đội phải tự làm lấy các việc này chứ, sao em cứ làm tất cả thế? Việt cười: em là cần vụ mà chị. Khi thấy tôi lau nước mắt, Việt ân cần: chị sao thế ạ? Em có sao đâu. Tôi thú thật: em giống em trai của chị quá, nó cũng bằng tuổi em, cũng là binh nhất nhưng đã hy sinh rồi. Ở nhà nó cũng hiền và chăm lắm, lại chiều chị và em gái út vô cùng. Từ hôm ấy, Việt càng săn sóc tôi hơn. Cậu thường tìm lá chua me đất, lá bưởi, quả chanh đưa tôi để chị gội đầu. Còn một chiến sĩ nữa tên là Minh cũng coi tôi như chị ruột. Minh mượn xe máy của trung đoàn, đèo tôi đi rất nhiều nơi trên đảo, và lúc về còn rẽ vào thăm chúa đảo, nói để anh tìm cho tôi những con ốc đẹp nhất. Rồi Minh trèo lên cây hái xuống rất nhiều vú sữa, xoài và chôm chôm để mang về cho chị Anh Thơ. Vị chỉ huy của đảo cho tôi biết bộ đội ra tiếp quản Côn Đảo phần lớn là người Hà Nội. Các em rất giỏi nhưng cũng rất nghịch. Ví dụ báo tường phần lớn do các cậu Hà Nội làm, đá bóng cũng hăng, lại chăm đọc sách và còn chịu khó làm đẹp. Ví dụ quần áo phát xong nhất định phải sửa lại cho vừa. Tóc cắt 3 cm nhưng bao giờ cũng tỉa tót cẩn thận. Tôi ngồi xe xa xót nhớ em trai. Trong chuyến đi ấy, tôi còn đến các vùng kinh tế mới, các công trường, các vùng nông thôn, và ở đâu tôi cũng tưởng như được gặp lại em trai mình trên các gương mặt bộ đội trẻ măng, luôn luôn dành cho tôi những tình cảm mến thương như với một người chị ruột. Lúc đó tôi mới hơn 30 tuổi và đã có chồng. Trong cả chuyến đi, tôi viết bài đều đặn cho Hà Nội mới, cũng viết nhiều thư về nhà. Nhưng đau đáu trong lòng là niềm thương nhớ và biết ơn em trai cùng đồng đội của em đã ngã xuống trong cuộc chiến giành lại hòa bình thống nhất cho Tổ quốc. Và tôi đã viết bài thơ Em Tôi sau chuyến đi đầu tiên vào miền Nam năm 1975-1976. Ông bà ta giỏi thật. Dạo này mấy chị em tôi thường tập trung ở nhà cậu em trai vào buổi chiều. Vì mẹ tôi ở với cậu đã lâu, nay bà đã vào tuổi 90, không chịu đi đến nhà các con gái nữa, chỉ ngồi im nhai trầu chẳng nói năng gì. Thương mẹ nhưng chẳng ai nói ra, chỉ chuyện trên trời dưới bể, song quy tụ lại vẫn là chuyện về bà. Cô em dâu cũng đã vào tuổi vừa nghỉ hưu, thở dài: hôm qua em lại phải nhổ một cái răng, bây giờ muốn trồng cái mới để nhai được như răng thật, họ bảo phải mất 15 triệu, kinh quá. Bà chị cả của tôi sấp xỉ 70 liếc nhìn mẹ đang bòm bèm nhai trầu cười. Cô nhìn bà kìa, răng vẫn đen nhức và vẫn nhai trầu như không. Hình như từ bé đến giờ chị chưa thấy bà phải nhổ cái răng nào. Tôi đế thêm, em cũng chưa thấy bà kêu sâu răng, nhức răng bao giờ. Tài thế! Mẹ tôi đã lâu không nói gì, nhưng hình như bà hơi mỉm cười. Đôi môi đỏ thắm quết trầu trông vẫn rất tươi. Chúng tôi thường nói đùa với nhau. Bà xưa nay bao giờ cũng ăn đứt cả con gái lẫn con dâu. Lúc còn trẻ, bố tôi mất sớm. Bà tay năm, tay mười, vừa trông hai đứa cháu nội sinh cùng năm với nhau, con của hai cậu con trai, vừa trông nom cửa hàng bán tương cà mắm muối mà vẫn cứ tươi tắn, thoăn thoắt gọn gàng. Bây giờ cao tuổi rồi, răng bà vẫn đen, tóc vẫn dài và chưa bao giờ phải nhuộm. Bà vẫn ăn mía, nhai trầu, xơi lạc rang. Trong khi có cô con gái bà đành chịu vì đã nhổ răng gần hết. Tóc thì còn phải nói, ai bây giờ trên 60 còn có gan để trắng đẹp như ông Dương Trung Quốc được. Thế mà tóc mẹ tôi thì vẫn còn đen. Các cụ ta ngày xưa giỏi thế, không có thuốc đánh răng thì ăn trầu và nhuộm răng đen. Chất vôi làm cho răng chắc khỏe, một chút thuốc lào giữ cho răng không bị sâu. Màu đỏ thắm của vỏ, chất chát của lá trầu, vị ngọt của cau nhuộm cho môi cắn chỉ thật tươi, thật đậm. Rồi yếm đào, khăn mỏ quạ, váy sắn quai, tóc đuôi gà, chao ôi là đẹp. Để bây giờ 90 tuổi rồi vẫn còn duyên. Đó là các bà. Còn các cụ ông thì sao? Bố tôi mất đã hơn 40 năm, nhưng thói quen uống trà của ông tôi vẫn còn giữ cho đến hôm nay. Có khi là trà xanh, khi là trà mạn Thái Nguyên. Ôi cái vị thơm chát ngan ngát với làn khói mơ màng mới quyến rũ làm sao. Đã bao nhiêu bài báo nói về cái lợi của trà xanh tôi không biết hết, nhưng chắc chắn nhờ uống trà mà tôi có được sức khỏe đến hôm nay. Tôi chưa thấy mình có khi nào bị đau bao tử, rất ít khi sôi bụng, và ăn uống đủ thứ đều thấy ngon lành, chẳng phải kiêng kỵ gì. Ngoài thịt chó mắm tôm là món tôi không thích. À, còn cái khăn xếp của các cụ ông nữa chứ. Bây giờ mà chính phủ quy định các quan chức phải mặc quốc phục đi làm và tiếp khách, như nhà văn Hoàng Quốc Hải đã nhiều lần đề nghị, thì tôi đoán chắc có nhiều vị sẽ rất hoan nghênh. Bởi vì trộm vía, có mấy ngày làm to trên 50 tuổi mà đầu không bị hói chút xíu. Cái khăn xếp che vầng trán hói thật tuyệt vời, các cụ ta giỏi thật. Ngồi chuyện phiếm với mấy bác, mấy anh ở hội chơi tennis của câu lạc bộ Ba Đình, Hà Nội, tôi nghe nhiều người phàn nàn. Có một dạo, vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, chẳng ai để ý đến chuyện đặt tên cho con phải giữ cái gốc của từ đệm. Ví như tôi là Nguyễn Minh A, thì con trai, cháu trai cứ Nguyễn Minh mà đặt tiếp B, C, D, H, v.v. tha hồ. Cái gốc ấy bị quên, mình đặt tên con là Nguyễn Bình P, thằng P đẻ con lại đặt tên là Nguyễn Đỗ H, Đỗ là họ của vợ nó. Thành ra bây giờ mất gốc, vào Nam gặp họ hàng bị mắng cho tơi tả. Một ông khác tiếp lời, các cụ ta ngày xưa đã có quy định rõ ràng về cách đặt tên. Tôi nhớ ít nhất là từ thời của vua Minh Mạng. Vua sai Đông Các đại học sĩ Đinh Nguyễn Phiên soạn 11 bài thơ về cách đặt tên trong hoàng tộc. Một bài về đế hệ, tức là lần lượt các dòng vua kế thừa ngôi báo như sau: Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh; Bảo, Quý, Định, Long, Trường; Hiền, Năng, Khâm, Kế, Chuật; Thế, Thoại, Quốc, Gia, Xương. Như vậy, tất cả các con trai của Minh Mạng đều mang tên có chữ đệm là Miên. Ví như Miên Tông, sau là vua Thiệu Trị; Miên Thẩm, Tùng Thiện Vương. Đến đời Thiệu Trị, các con trai của ông đều có chữ đệm là Hường, tức Hồng, như Hường Nhậm, sau là vua Tự Đức. Đến đời Tự Đức, dẫu không có con trai thì con nuôi đều có tên đệm là chữ Ưng, vân vân. Cứ như vậy cho đến Bảo Đại, ông vua cuối cùng, tức là đã được 7 đời kể từ vua Minh Mạng. Như vậy chỉ cần nghe tên đệm là biết quan hệ dòng tộc tự bao đời, giỏi không? Thế còn 10 bài thơ nữa thì sao? Một người hỏi. À, 10 bài đó đều là phiên hệ, tức là người có cùng dòng tộc với nhà vua,
dẫu người đó họ xa hay họ gần, đều được dùng chữ Tôn Thất. Cho đến nay, ta vẫn biết giáo sư Tôn Thất Tùng hoặc bà Tôn Nữ Thị Ninh thuộc hoàng tộc là vì thế.
Các cụ ta giỏi thật, tất cả chúng tôi đồng thanh thốt lên. Một ông khác thở dài. Gia đình tôi cũng thế, bố mình là Bùi Sĩ P, đẻ mình vào năm 1940 vẫn là Bùi Sĩ H, nhưng mình có con năm 1969 đặt là Bùi Minh T. Thằng T đặt tên con là Bùi Hoàng C, thế là hỏng bét cả.
Còn tôi nhớ dạo cậu em trai thứ ba sinh cháu trai, vợ nó bàn đặt tên đệm cho con là Phan Vũ, họ của cô ấy, hoặc Phan Minh, Phan Quốc, vân vân. Nhưng cậu cứ nhất định đệm cho con là Phan Hữu theo lời dặn của bố tôi. May thế chứ, bây giờ cháu đang đi học xa, ví dụ ở đất nước mặt trời mọc ấy mà gặp được một người cũng mang họ Phan, chỉ cần đệm Hữu là cháu biết ngay người đó dù xa hay gần cũng là cùng một ông tổ với mình. Các cụ ta giỏi thật.
Các cụ ta giỏi quá, giữ cái răng bền chắc cho đến cuối đời, che cái đầu trông lúc nào cũng nghiêm trang mà giản dị, mặc thì kín đáo mà vẫn thời trang duyên dáng. Môi phụ nữ không có son mà lúc nào cũng đỏ tươi. Đặt tên cho con thì dẫu vào Nam ra Bắc vẫn nhận ra dòng tộc, chi trên chi dưới. Ôi, hồn Việt chính là từ cái ăn, cái mặc, cái tên gọi rất bình thường mà chúng ta đã và đang đánh mất.
Nơi ta ở.
Tôi nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Nhưng với thành phố quê hương của mình là Hà Nội thì tôi đã chuyển nhà từ phố Bà Triệu khi còn nhỏ, rồi về Yên Phụ cùng bố mẹ và anh chị em, sau đó theo chồng về Đê La Thành, rồi ở nhờ cơ quan báo Hà Nội mới ngay cạnh Hồ Gươm, sau đó nữa là khu tập thể Thành Công, rồi nhà tập thể phố Huỳnh Thúc Kháng, đến căn hộ nhỏ xíu ở A6 Giảng Võ, rồi ngôi nhà 4 tầng trong ngõ hẻm phố Thụy Khuê hôi xì mùi rác sông Tô Lịch, và cuối cùng là khu nhà cao tầng phố mới Lê Văn Lương. Lạ là ở đâu tôi cũng thấy cái hay, cái đẹp. Tức là với tôi, không phải khi ta đi đất mới hóa tâm hồn, mà hình như ngay khi đang ở, đất đã có gì níu giữ, gắn bó thiết tha với bao kỷ niệm vui buồn không sao quên được. Hồi còn chưa đến tuổi đi học, nhà cha mẹ tôi ở cuối phố Bà Triệu, gần chợ Đuổi, bây giờ là siêu thị Vincom. Tôi vẫn còn nhớ trong sân có cây sấu mà tôi chỉ háo hức chờ chị Câm hoặc anh Thịnh hái cho những chiếc lá non, bày đầy một đĩa, bên cạnh là chén muối. Mấy đứa bé thèm nhỏ rãi, chờ các anh chị lớn cẩn thận rửa lá, trang trọng đặt mấy hạt muối vào giữa, rồi khéo léo và tỉ mỉ gói lại như một miếng trầu. Khi nào đầy một đĩa mới trang trọng đưa lên ngang mày mời nhau. Từ chị cả, mãi mới đến lượt tôi. Chị Câm không nói được, nhưng chị Thủy thì khoanh tay, nói với tôi cứ như tôi là một vị khách long trọng của gia đình. Em mời bác xơi trầu ạ. Lúc đó tôi độ lên 5, còn chị chừng 9 tuổi. Tôi lúng túng giơ hai bàn tay đỡ lấy một miếng lá sấu non được gói kín, giọng thực sự cảm động, xen lẫn lòng biết ơn và vui thích. Em xin bác ạ. Mấy chị em, cả con đẻ và con nuôi của bố mẹ, khoảng 5-6 đứa, tuổi từ 3-4 đến 11-12, ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, dáng điệu y như các ông bà già ngồi ăn một bữa cỗ long trọng. Khi trầu đã được cầm hết trên tay mỗi người một miếng, chúng tôi đồng thanh: Em mời các bác xơi trầu ạ. Và thong thả đưa miếng lá sấu non gói muối vào miệng, từ từ nhai rồi lấy tay quệt mép, y như dáng mẹ lúc ăn trầu cùng các bà bạn láng giềng. Chà, vị chua thanh thanh của lá sấu non hòa cùng chút đậm đà của hạt muối mới ngon làm sao. Để đến tận hôm nay, tôi còn nhớ và xót xa tuổi thơ yêu quý, mến thương đã không còn bao giờ trở lại. Thế rồi lớn hơn,
bố mẹ đưa cả nhà về ngoại ô ở Yên Phụ, chỉ cách quê Tứ Liên khoảng 2 cây số, để còn tiện thăm ông nội và các bác các anh chị ở quê. Thế là Tết nào tôi cũng được theo bố về làng, cái làng nhỏ xíu mà mênh mông sao với tuổi lên 9, lên 10. Một bên làng là sông Hồng với miên man dâu xanh và ngô, mía bạt ngàn. Một bên là hồ Tây, mỗi mùa một loài hoa, nào hoa súng, hoa bèo, hoa bóng nước, vân vân. Nhưng tôi thích nhất mùa sen. Dạo đó sen nở gần kín mặt hồ, từ sau đình Yên Phụ đến tận chùa Trấn Quốc, khiến cho suốt cả mùa hè, phố Yên Phụ như ướp trong mùi thơm mơ hồ mà ngan ngát lạ kỳ. Ở Yên Phụ, tôi đã trải qua mối tình đầu vô cùng trong sáng và e dè. Nhà anh ở hàng than, mà dạo đó làm gì ra xe với pháo, nên anh thường đến nhà tôi bằng tàu điện. Thế là tối thứ bảy nào tôi cũng xuống bến xe, chỗ đầu phố bây giờ là ngã năm ồn ào, nhưng thủa đó vắng vẻ và mơ màng với những hàng cây rợp bóng. Tôi nấp sau gốc cây to, chờ từng tiếng leng keng xe điện, hết chuyến này sang chuyến khác mới thấy anh. Tôi lại đợi anh xuống tàu, đi theo sau anh về nhà mình, chờ anh gọi cửa, rồi mới vờ vĩnh như vừa chạy ở đâu về. Ơ, anh đến sớm thế ạ? Đó là Yên Phụ, còn đây La Thành mà ông xã tôi không phải là mối tình đầu, thì công tác tận trên Tây Bắc. Ông đi vắng, các em còn bé. Mỗi lần sửa nhà, tôi thường cùng em gái lớn nhất của anh lội xuống sông, có lẽ cũng là sông Tô Lịch, vớt bùn để chát lên vách nứa. Rồi ban đêm thì xếp hàng lấy nước ở chiếc máy công cộng dưới chân đê. Vất vả thế, nhưng mà thật vui. Mẹ và các em thật sự tôn trọng và có lẽ cũng mến thương tôi đôi chút. Còn căn phòng áp mái trên các tư của báo Hà Nội mới mà cơ quan thương tình cho vợ chồng tôi ở nhờ, thì tôi đã làm bài thơ gác tư. Phòng tôi ở gác tư, cầu thang 70 bậc, mở cửa sổ nhìn ra một vùng trời đầy ắp, sông Hồng trôi trước mặt, hồ Gươm nằm dưới chân, đêm giao thừa nhìn xuống như xem đèn kéo quân. Căn hộ bé xíu mà thực ra chỉ có nửa căn, rộng 13,5 mét mà hai mẹ con tôi được nhà nước cho thuê sau khi ông xã mất, cũng đầy kỷ niệm. Cháu còn bé, đi học ở trường cấp 1 thành công. Tôi đang là phóng viên rất bận, nhiều khi chủ nhật cũng không được nghỉ. Vậy mà nhà trường thì rất hay điều động phụ huynh đến trường, hoặc là họp, hoặc là trồng cây, rồi có khi lao động dọn dẹp chuẩn bị liên hoan gì đó. May sao, cạnh nhà có chú mới đi Ba Lan về, chưa có vợ, vừa nhận công tác ở viện khoa học nhưng còn rỗi rãi. Chú thường xung phong đến trường thay cho mẹ cháu bận đi viết báo, làm tin. Cũng có hôm mang theo cuốc xẻng, có hôm cầm cái chổi dài, y như một ông bố trẻ. Rồi nhà chưa có bể nước, chú và cháu bé cùng mẹ gom gạch vỡ hoặc gạch lấy trộm của công trường để chú loay hoay xây cái bể xi măng. Chà, lại bao nhiêu là kỷ niệm mà tôi luôn ngơ ngẩn, vì tất cả đều đã đi qua, không bao giờ còn có thể quay trở lại. Cái nhà trong ngõ nhỏ phố Thụy Khuê là căn nhà to đẹp nhất mà tôi đã ở, nhưng các phòng lại bé xíu, chỉ kê vừa một chiếc giường với cái bàn nhỏ để tivi, hình như họ xây để làm nhà nghỉ. Ở rồi mới thấy chán kinh khủng, đến nỗi hai mẹ con dứt khoát dọn đi, nên cũng thôi không nói nữa. Bây giờ là căn hộ trong khu chung cư mới mà các em tôi đến chơi sau mấy vụ cháy chung cư ở đường Nguyễn Tuân có hai mẹ con bị chết, rồi đường Trần Duy Hưng, rồi thang máy nhà cao tầng ở tận trong Thanh Hóa bỗng nhiên đứt dây cáp rơi xuống, hình như cũng làm chết người, đã khiến các em lo lắng cho bà chị. Một mực khuyên nên chuyển xuống một căn nhà nhỏ ở gần quê Tứ Liên cho có chị có em, hoặc một căn nhà riêng trong ngõ nhỏ nào yên tĩnh. Nhưng tôi cứ nhất định thích ở chung cư. Trên tầng cao nhìn về thành phố, đèn như sao xa, xe người như kiến, tha hồ mà thở dài, thấy Hà Nội của mình giờ đây đang hội nhập, đang mở cửa một cách quá vội vàng, quá vụn vặt, chộp giật và lung tung, đến mức các nhà cao tầng chẳng theo một quy hoạch chính quy nào, cứ bất ngờ mọc lên lổn nhổn, đây một cái, kia một cái, thậm chí giữa một xóm chen chúc các ngôi nhà lụp sụp, bỗng dưng mù mịt khói bụi vì công trình xây một nhà cao mấy chục tầng. Thế mà tôi đang được ở một khu chung cư có quy hoạch hẳn hoi, có người còn gọi đùa là Hawaii của Hà Nội. Còn gì bằng, cho nên tôi cứ kiên trì ở lại, dù bạn bè và chị em luôn miệng dục chuyển đi. Và dù ở khu chung cư mới, có lẽ đến gần 2 vạn dân này, cho đến nay vẫn không có một nhà văn hóa, một khu thể thao, chỉ có một hàng rào bằng tôn bao quanh khu đất rộng và đẹp. Thì từ khi tôi dọn đến đây năm 2004, vẫn cứ ghi dòng chữ bể bơi thông minh. Tôi và một vài bạn yêu thích môn bơi lội vẫn đùa, có bể bơi thông minh, nhưng chưa có người nghĩ ra cách gì thông minh để chuyển đổi mục đích xây dựng sang cái khác cho hợp lý, nên cứ chịu nằm im tới 6 năm rồi. Chà, Hà Nội mà tôi yêu quý đang hòa nhập hình như chỉ 5 năm một, tùy theo người lãnh đạo ở từng lĩnh vực. Biết làm sao? Hình như vị kiến trúc sư đề xuất và thực thi việc xây dựng khu nhà mà tôi đang ở, khu Hawaii của thủ đô, nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi đâu mất. Chứ nếu ông mà hoàn thành tất cả rồi mới chuyển, thì tôi chắc bể bơi bây giờ đã đầy người vùng vẫy tránh cái nóng kinh hoàng của mùa hè mất điện năm 2010.
Một góc thương yêu.
Tuổi thơ đi từng đoàn, tuổi trẻ đi từng đôi, và tuổi già đi một mình. Tôi đọc câu ngạn ngữ này từ hồi còn bé tí, và càng lớn lên càng thấy đúng. Bây giờ tóc bạc tuổi cao rồi, kiếm đâu ra bạn để rủ đi lang thang trên những con đường Hà Nội mịt mù xe cộ và khói bụi. Trời thì nắng chang chang và nhiệt độ thì sấp xỉ 40 độ C, có họa là điên. Thực ra thì tôi đã nhiều lần hẹn hò với cô bạn làm thơ Tuyết Nga. Hai chị em cứ nhất định một hôm nào đó dậy thật sớm, cùng đi lên mạn Hồ Tây, rẽ vào ngõ 210 Thụy Khuê, đi vòng theo con đường ven hồ lên mạn Quảng An, Nghi Tàm, để gió buổi mai lồng lộng thổi cho đến khi nào bỗng thơm ngát hương sen. Thế mà hẹn từ đầu mùa hạ, nay đã sang giữa tháng 5 âm lịch rồi, vẫn chưa hôm nào đi được. Thôi thì một mình với mối tình đơn phương dành cho gió mát, hương thơm, sóng nhẹ, cùng các chàng trai mình trần lội nước im lặng câu cá ven hồ từ sớm tinh mơ. Ấy thế, nhưng khi tôi từ con đường bên hồ rẽ lên Lạc Long Quân, thì đã gặp các bà, các chị không biết lội xuống nước từ khi nào để mò ốc, bắt tép, mò chai, hến, mà đã bày bán dàn dạn ven đường. Một Hà Nội lam lũ, cần cù, thiết tha kiếm sống, không hề để ý đến việc người ta sắp bỏ ra 50 tỷ đồng để xây tới 5 cổng chào đón đại lễ 1.000 năm. Đã vậy, nếu không may, trời sáng rõ mà hàng bán chưa hết, gặp phải chú công an nào thiếu cảm thông thì nguy to. Tôi đã có lần đứng sững giữa đường Yên Phụ, nhìn cảnh một xe ô tô chở đầy công an đổ xuống đuổi theo mấy chị bán hàng rong, làm các chị chạy rơi xuống đường nào cam nào ổi, rồi cả dưa hấu và mận chôm chôm. Nhưng thôi, chuyện công việc hàng ngày, mỗi người một nhiệm vụ, mình biết gì đâu mà ngỡ ngàng. Hãy tận hưởng một buổi sáng trời còn trong veo, nước hồ chỉ lăn tăn gợn sóng, và khi rẽ vào con đường chỗ công viên nước thì mùi hương ngan ngát, dịu dàng và tinh tế vô cùng bỗng tràn ngập không gian. Mặt hồ bị che lấp bởi ngàn ngàn chiếc lá biếc xanh, nhấp nhô những đóa sen hồng vừa hé nở. Ôi Hà Nội nguyên vẹn như thuở nào. Mình cùng bạn bè chèo thuyền len lỏi trong bóng rợp của sen, nằm xoài ra, hít căng lồng ngực mùi hương quyến rũ. Dạo đó, sen nở dọc theo chùa Trấn Quốc, xuống tận cuối đường Cổ Ngư, làm bọn học trò đi từ láng Yên Phụ xuống trường Chu Văn An hôm nào cũng muộn, nghe trống rồi mới chạy thục mạng. Vì mãi lội xuống hồ tìm hoa mới nhú, không phải để nhìn mà để nhai thử xem vị chát mà thơm của nó tuyệt vời ra sao.
Hồ Tây, một góc thương yêu đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi, một tình yêu đơn phương, lặng lẽ mà sâu thẳm, không thể nói bằng lời. Và tôi cứ lang thang mãi, quanh quẩn trong mùi thơm ngan ngát, rất nhẹ nhàng mà vô cùng hào phóng, rất tinh tế mà lại như quá đậm đà. Thế rồi qua chợ hoa Quảng Bá, lại là bạt ngàn sen bó từng chục bông trong những chiếc lá cũng ngát thơm. Nào sen hồng, sen trắng, tất cả đều mới vừa hé nụ, tươi mơn mởn và chúng chím e ấp như em gái tuổi học trò 16. Mua một bó nhỏ sen trắng về nhà, chợt nhớ lời cằn nhằn của cô con gái. Đẹp thật đấy, nhưng cắm 2 ngày rồi mẹ phải bỏ đi, ai lại cứ để héo rũ ra, hôi xì vẫn cứ tiếc. Quả thật, tôi cắm hoa sen trong bình, héo rồi vẫn không muốn bỏ đi, vì lúc đó hoa lại mang một vẻ sâu sắc rất riêng. Các cành hoa vẫn thẳng, bông hoa còn khép cánh chụm vào nhau, như thầm thì một điều chi khó nói. Cánh thì không rũ xuống, mà cả bông vẫn vươn lên, héo đi, nhỏ lại, một cánh ý tứ và âm thầm, làm sao ai nỡ vứt. Đúng chiều hôm tôi vừa mang hoa sen trắng về cắm vào bình, thì cô bạn nhỏ tài năng và xinh đẹp Diệu Linh đến chơi. Cửa vừa mở, cô đã kêu lên, không biết là thích thú hay kinh ngạc. Ô, nhà mình đã có sen rồi ạ? Thì ra tay cô cũng đang cầm một chùm sen hồng rất đẹp. Tôi an ủi, sen cô mua là loại quỳ, không nở được đâu. Còn của cháu đúng là sen Hồ Tây, mai sẽ nở rất thơm mà. Nhà văn trẻ Di Ly có tên thật là Diệu Linh đang rất hot vì các tập truyện ngắn đặc sắc của cô thường bị in lậu. Bạn đọc tìm mua rất ghê, lần đầu in tới 5.000 bản mà cô đã thấy sách in lậu bày ngoài vỉa hè, trong khi sách của tôi chỉ in có 1.000 mà chẳng hiểu có bán được không. Bạn bè còn nói nhà sách ghi là in có 500, sao chị cũng để yên. Họ nối bản, chị làm sao biết? Tôi cười, không có đâu, nhà sách chị nhờ in rất có uy tín mà. Hôm ấy tôi nói với Zili, cháu biết cô thích nhất ở cháu cái gì không? Đó là mày tuyên bố là thường xuyên đeo tóc giả, trong khi cô cũng hay đổi các kiểu tóc cho đỡ chán ấy mà. Nhưng bị bạn gái chỉ trỏ nói xấu, cô ngượng lắm, ai mà dám tuyên bố hùng hồn như cháu chứ. Chỉ có điều là tóc của bà già thì lưa thưa nên phải đeo để làm đẹp, chứ không phải để sành điệu như cháu đâu. Hai cô cháu nhìn nhau cười. Tôi đã đọc Di Ly và rất yêu mến cô vì vẻ sắc sảo mà mơ màng, vì sự từng trải song cũng có gì dịu dàng, nhẫn nại, vì còn trẻ và có tài song khiêm tốn và chân thành. Đó cũng lại là một nét Hà Nội mà tôi thương mến. Hà Nội của tôi qua các thế hệ bỗng dưng vẫn có gì tiếp nối không hề hẹn trước. Đó là dòng chảy âm thầm, là mạch ngầm lặng lẽ không hề bóng bẩy màu mè của 1.000 năm văn hiến, của tư cách và con người sinh ra rồi lớn lên trên mảnh đất hẹp chen giữa Hồ Tây với sông Hồng. Một Hà Nội làm việc hết mình, một Hà Nội sâu sắc và nhiều suy tư, nhiều va vấp, cả nhiều thất vọng nữa, nhưng rồi lại vẫn tự tin yêu đời, vẫn nhí nhảnh làm đẹp và thích lang thang trên những con đường chỉ biết lặng im.
Đi bên em trên đường Hà Nội, gió mùa đang về nhẹ nhẹ mưa rơi, em lặng im thẹn thùng chẳng nói, chỉ để thương để nhớ trong tôi, mà để thương để nhớ trong tôi. Trời thủ đô ngọt ngào hoa sữa, thơm tóc em từ câu hát ngày xưa, tôi thấy như ấm từ hơi thở, mặt đường khuya nhẹ bước thân quen, Hà Nội trên cao, mây trời lòng gió, dáng thanh thanh trong sáng hồn thơ. Tôi thấy như hoa đào chứng nở, một mùa xuân trong sáng đời chờ. Chẳng nói, chỉ để thương, để nhớ trong tôi. Mà để thương, để nhớ trong tôi. Trời thủ đô dịu dàng hương cỏ, xanh biếc xanh, nụ hôn giữa trời xanh. Tôi thấy như đất trời đứng lặng, bài tình ca thầm hát trong tôi. Hà Nội lung linh, Tây Hồ lòng gió, nói đi em câu nói mộng mơ. Tôi thấy như hoa đào chứng xuân duyên dáng đời chờ. Tôi thấy như hoa đào chớm nở, một mùa xuân duyên dáng đời chờ. Hà Nội ơi thầm hát trong tôi.
Hà Nội, những người thầy của tôi. Trong cuộc đời đầy bất trắc và nhiều biến động của mình, tôi may mắn đã được gặp nhiều người tốt và điều đáng quý. Họ đều là người cùng sống và cùng làm việc ở thủ đô Hà Nội khi tôi mới bước vào đời. Tốt nghiệp khoa báo chí trường Tuyên huấn Trung ương, tôi về làm việc ở tòa soạn báo thủ đô Hà Nội, sau là báo Hà Nội Mới, mà trưởng ban của tôi lúc đó là anh Bình Minh. Dạo đó anh thường viết báo dưới dạng châm biếm có tên là Chùm ớt. Những bài báo sắc sảo dí dỏm của anh rất được bạn đọc đón nhận. Nhưng dạo đó việc phê phán cái xấu vẫn còn là điều phải cân nhắc, nên mục Chùm ớt cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi thôi. Là phóng viên tập sự, tôi được anh phân công viết mục môi trường, tức là đến những nơi bẩn thỉu, mất vệ sinh, viết bài phê phán. Sau đó là theo dõi mảng y tế, tức là đến các bệnh viện, phản ánh việc chữa và khám bệnh. Tôi nhờ đó đã được làm quen và viết nhiều bài về giáo sư Tôn Thất Tùng. Thậm chí vì chưa có chồng, tôi dạo đó còn âm thầm mê một chàng bác sĩ rất giỏi của Bệnh viện Việt Đức. Cũng giống như nhà báo trẻ Dương Thị Xuân Quý, bạn thân của tôi là phóng viên báo Phụ Nữ. Chúng tôi đi nhiều, viết nhiều và Quý cũng gặp các trường hợp bị chinh phục như tôi, tức là rất cảm động trước những chàng trai tài hoa, nghị lực, lại đẹp trai nữa. Và hai đứa chỉ bí mật tâm sự với nhau về các mối tình đơn phương của mình, chứ nào có ai khác biết bao giờ. Tôi vừa viết báo, vừa tập tọng làm thơ. Và trưởng ban của tôi rất khuyến khích cô bé phóng viên tập sự mới 20-21 tuổi, chưa có chồng, cũng chưa có người yêu, vừa viết báo, vừa làm thơ. Bảo tôi viết được bài nào cứ đưa cho anh, nếu được
anh sẽ đăng trên báo nhà. Dạo đó tôi cũng bắt đầu cảm tình với một chàng và viết bài thơ trong gương, rồi rụt rè đưa trưởng ban đọc xem có đăng được không. Anh đọc và mỉm cười. Cô đã nhát rồi, mà anh chàng này cũng nhút nhát quá cơ. Để đăng báo xong, cô đưa anh chàng đọc xem sao nhé. Bài thơ như sau. Anh đến thăm em, cả nhà đi vắng, chẳng dám nhìn nhau, không gian tĩnh lặng. Một chiếc gương xinh treo trên vách nứa, soi bóng chúng mình, trong nhà không còn ai nữa. Em e dè ngước lên, tìm anh trong gương nhỏ. Ô kìa, từ trong gương, anh cũng đang nhìn em chăm chú. Ánh mắt trong gương vội tránh nhau, má em bừng đỏ, hai đứa thẹn cúi đầu, nắng xôn xao ngoài ô cửa. Bài thơ đăng lên, tòa soạn nhận được thư của một bạn đọc, phê phán rất nặng. Lúc đó đang là chiến tranh, người phê bình nói là sao trong nhà lại không có ai, chỉ có hai người. Vậy ý của tác giả là rất xấu, nói bóng gió về việc trai gái lén lút gặp gỡ để làm chuyện bậy bạ, lại còn soi gương nữa. Thật là một bài thơ dâm dục, rất có hại trong tình hình thanh niên cả nước đang sôi nổi lên đường đánh giặc. Trưởng ban bạn đọc đưa lá thư cho tôi, nói tôi đưa cho trưởng ban của mình để trả lời bạn đọc. Tôi đọc lá thư, vừa sợ hãi vừa tủi thân ngồi khóc. Lúc anh Bình Minh bước vào, thấy tôi khóc và một bạn gái khác đang ngồi cạnh để an ủi, anh cười. Tôi biết rồi, cô đưa thư phê bình cho tôi, không việc gì phải khóc cả. Cái tâm mình trong sáng thì không việc gì phải sợ. Trên đời này, có phải cô làm việc gì mọi người cũng hiểu cả theo ý cô đâu. Tôi là người duyệt bài này đưa lên báo, tôi mới là người phải chịu trách nhiệm, phải trả lời, không việc gì đến cô đâu mà lo. Tôi đưa lá thư với những lời phê phán gay gắt và nặng nề cho anh, lòng cũng nhẹ đi một chút, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thế nào mấy hôm nữa, một họp tòa soạn cuối tuần tôi cũng bị đưa ra mổ xẻ. Mà ở tòa báo, tôi còn lạ gì, có vài người rất hay lớn tiếng phê bình. Nhưng tôi chờ, hết tuần này sang tuần khác, không thấy ai nhắc đến bài thơ, cả trưởng ban của tôi cũng không một lần nói lại. Đây là cú vấp ngã đầu tiên của tôi trong nghề viết, mà may sao tôi đã được trưởng ban của mình, một cây bút châm biếm sắc sảo, đã rất thông cảm và có phần che chắn để tôi không bị tổn thương, để tôi còn dám đi tiếp trên con đường văn chương nhiều gai góc. Sau này, khi đã lớn tuổi, tôi về làm việc ở báo Người Hà Nội, mà tổng biên tập là nhà văn Tô Hoài. Tôi cũng lại gặp được một cấp trên rất dám chịu trách nhiệm trước những sai sót của báo, mà cụ thể là của tôi. Lúc đó tôi là phó tổng biên tập, thường chọn bài và duyệt đăng. Bác Tô Hoài đùa: Thanh Nhàn chọn là được rồi. Năm 1991 thì phải, tôi lấy từ báo Bạn một bài vui vui có tên là Gót Ba Chốp Sinh Năm Con Dê, dịch từ báo Thanh Niên của Nga. Bài vừa đăng, ban tuyên giáo đã gọi điện xuống, nói là tôi không được nói xấu người lãnh đạo của các nước anh em, nhất là nước bạn Nga. Tôi nói với bác Tô Hoài: Báo Nga đã đăng, mình chỉ đăng lại, sao khó khăn thế ạ? Cũng như lần trước, có cấp trên gọi điện xuống, bắt cóc ngay bài báo vừa đăng. Thấy tôi tái mặt vì lo lắng, nhà văn mỉm cười: Tôi mới là người chịu trách nhiệm chính cơ mà, không phải cô đâu mà lo. Hôm nay lên họp trên ban tuyên huấn, để tôi đi cho. Cô cứ lo bài vở số tới, đừng sợ. Rồi bác nháy mắt: Tôi đối phó giỏi hơn cô mà. Ôi, những vị thủ trưởng sao mà hiếm hoi. Bởi vì tôi đã dự nhiều cuộc họp, đã nghe, đã thấy bao nhiêu các cấp trưởng phó gân cổ đổ lỗi cho nhau khi cơ quan có một sai sót gì đó bị cấp trên nhắc nhở. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ người ta thanh trừng nhau chỉ vì một lỗi nhỏ của ai đó bị bóp méo, làm to ra, thổi phồng lên, vân vân. Và tôi thấy mình thật may mắn gặp được những người Hà Nội đã cư xử rất văn hóa, rất đàng hoàng và dám chịu trách nhiệm trước những sai sót của một nhà báo trẻ là tôi. Đó là những người thầy đầu tiên dạy cho tôi cách sống tự tin, bình tĩnh trước những va vấp, những dư luận không
ông đâu để tiếp tục là chính mình trong công việc và trong sáng tác. Còn một người nữa mà tôi muốn nhắc đến trong bài báo nhỏ này là bác Thiều Quang. Khi tôi về làm việc ở báo Hà Nội mới thì bác đã ngoài 50 tuổi nên bác coi tôi như con cháu trong nhà. Bác đọc các bài tôi viết lên trên báo, đọc cả thơ của tôi và nói với tôi: "Bác thấy cháu viết được lắm, cháu hãy cố gắng vừa viết văn vừa làm thơ. Thơ thì là đôi cánh, còn văn xuôi mới là đôi chân, hiểu không? Còn trẻ thì hãy cứ bay, nhưng khi nào nhiều tuổi như bác bây giờ, cháu sẽ khó bay mà muốn đi bằng chân trên mặt đất. Bác nói thế, cháu có hiểu không?" Lúc đó tôi chưa thật hiểu, nhưng càng lớn lên tôi càng thấy thấm thía biết ơn sự giúp đỡ, quan tâm của những người thầy, người anh mà tôi gặp khi mới bước vào nghề văn chương, báo chí. Họ đều là người Hà Nội gốc, hay ít nhất như nhiều người Hà Nội hiện nay có thể sinh ra ở đâu đó nhưng đã về Hà Nội theo các cụ tổ hoặc theo ông bà, bố mẹ mấy chục năm rồi. Hà Nội là đất thiêng của cả nước mà.
Những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây me, cây cơm nguội, những con đường ngoài ô nắng trói, những con đường đầy hoa tháng sau hè xa. Những phố phường rất xưa của Hà Nội, phố hàng đào, hàng ngang, hàng vải, những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngần ngơ nỗi nhớ trên từng viên ngói vỡ. Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mưa. Tôi mong về Hà Nội tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát nghi tam thuở ấy. Để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mưa. Tôi mong về Hà Nội tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát nghi tam thuởi. Về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mưa. Những hạt mưa bụi rơi.